Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 153. Thời đại này, người lừa người rất nhiều. Phật giáo hiện đại có rất nhiều sự việc kỳ lạ trong nhà Phật. Điều này không có ở thời cổ đại. Ta thường hay gặp ai đó đã giác ngộ và người ấy cũng tự mình nói anh ta đã khai ngộ rồi. Người ngộ rồi với người chưa ngộ, tình cảnh không giống nhau. Người ngộ rồi nhất định không có tham sân si mạng, tâm anh ta nhất định là thanh tịnh, bình đẳng, đại từ, đại bi. Anh ta vẫn còn có tâm tham, anh ta vẫn còn có tâm sân nhuế, vẫn còn có tâm cống cao ngã mạn, thì điều này nhất định chưa có khai ngộ. Tôi cũng đã gặp một người nói với tôi, anh ta chứng quả rồi, không có cách nào. Tôi liền nói với anh ấy, người thật sự chứng A-la-hán, nhất định có lục thông. Trong tâm tôi đang suy nghĩ một việc, khởi lên một vọng tưởng, anh có biết hay không? Nếu anh không biết, là anh chưa có tha tâm thông. Chúng ta đang ở trong nhà, ở bên ngoài trên đường có xe cộ qua lại, anh có nhìn thấy được hay không? Cách một bức tường, anh không thể nhìn thấy, thì anh không có thiên nhãn thông. Từng cái vừa trắc nghiệm anh ta, một thông cũng không thông. Tôi nói, anh không phải là A-la-hán, A-la-hán nhất định có thần thông. Như vậy, anh ta tự mình tưởng tượng, đại khái là không có chứng đắc. Thiệt là gây go, có quá nhiều người sinh ra hiểu lầm, không có chứng đắc lại cho là chứng đắc, không có khai ngộ lại cho là khai ngộ rồi. Trên thực tế đây là do đọc kinh quá ít, không hiểu được cảnh giới. Tu hành cần phải hiểu luân lý phương pháp, cần phải biết cảnh giới. Biết cảnh giới cũng giống như biết rõ đường đi, chúng ta tự mình công phu đến trình độ nào, rành rành con đường phía trước đi thế nào còn bao xa cũng biết được rất rõ ràng, nhất định không mê lầm. Có một số người không ở nơi định tuệ mà hạ công phu, đến khắp nơi huyễn lộng. Họ cho chính mình đã khai ngộ rồi, còn muốn mời Đại Pháp Sư ấn chứng cho họ, thỉnh Thượng Sư Mật Tông ấn chứng cho họ. Việc này thật là mê muội vậy. Đều ấn chứng cho họ rồi, vị này ngộ rồi, người kia đã chứng quả rồi, kết quả đều là giả. Cho nên người rõ lý thật sự có thể phân biệt được chân vọng, tà chánh, phải quấy, quyết định không mê mất phương hướng, sẽ không bị người lừa gạt, sẽ không bị người bẩn cợt. Thời nay, người lừa người rất nhiều, có rất nhiều người họ sẵn lòng nghe lừa gạt, nói lời thật cho họ nghe, họ không chịu nghe, không tin tưởng, cho họ nghe lời giả dối. Gạt họ thì họ rất thích. Thậm chí người gạt người đó nói, anh đến chỗ này của tôi học, học vài ngày tôi sẽ thọ ký cho anh, anh liền thành Bồ Tát gì đó, chứng quả vị gì đó. Bạn liền mang hết thảy tất cả toàn bộ tài sản trong nhà dành dụm được mà dâng tặng cho họ. Chúng ta học Phật nên cẩn thận dè dặt để có thể phân biệt. Biết cách phân biệt, phương pháp duy nhất là đọc kinh sách, nắm bắt lời dạy nơi kinh sách, lấy ghi chép nơi kinh điển mà đối chiếu. Nếu như trong 10 câu nói thì cũng có gần 9 câu có một câu có vấn đề thì toàn bộ liền có vấn đề. Người lừa người thủ đoạn rất khéo léo, họ giả bộ y như thật. Người mới học thường thường không có ai phân biệt rõ được chân vọng. Càng thông minh càng khó phân biệt. Đây là điều chúng ta cần phải cẩn thận. A Di Đà Phật.